bắt phải chịu khổ, bắt ăn chay. À, bắt ăn chay nè, phải không? Bắt tụng kinh, bắt lễ Phật, phải không? Bắt ngồi thiền cho đau chân. Đó, phải không? Sẵn sàng bắt nó làm mấy thứ đó, phải không? Nhưng mà cuối cùng rồi á, ra nghĩa địa thì cho nó ra nghĩa địa, nhưng mà cái kia là mình lãnh đó, thì vậy là có lời không? À, cho nên đó, đúng là sáng suốt là vậy đó. Cho nên Phật dạy là khéo, cho nên nhiều khi là mình học Phật là Phật dạy là thân này nó là không phải mình, nó là như ghẻ, như là rắn độc, như là ghẻ lở đồ, đáng chán, không đáng bỏ. Nhưng mà rồi Phật có cho mình bỏ thân không? Tuy là dạy đó, đó cho mình không chấp nó, không? Nhưng mà rồi Phật cũng dạy lại mình cũng phải sao, cũng phải mượn nó để mà tu, chứ không phải là nghe vậy rồi cái thì bỏ nó. Cho nên là có nhiều vị mà thời Phật đó nghe vậy rồi cái thì muốn người cắt cổ chết đó, nhưng mà sao rồi Phật mới chế cái giới là không được mà tự sát là vậy đó, đó là phạm giới đó, tức là biết nó vậy nhưng mà phải lợi dụng nó, mượn nó để tu hành. Đó, thì đó là khéo léo, là sáng suốt. Thì quý vị thấy là Phật dạy rất là rõ ràng, rất là sáng suốt, kỹ càng, không? Đó, thì cho nên hiểu được ý nghĩa đó thì ứng dụng, không? Để mà tu tập thì nó rất được cái lợi ích, không? Vậy thì từ đây đó quý vị biết cách dùng nó chưa? Là phải biết cách dùng, không? Dùng nó chín chắn vậy thì nó rất là lợi ích. Như vậy thì để thấy rằng rõ ràng đây là cái gọi là không phải là mình, không phải là ta, không có chấp. Cho nên nhưng mà cuối cùng rồi á, theo tinh thần của đạo Phật, của Phật dạy đó, thì vậy cuối cùng rồi á, là có ta hay không, có ngã hay không, đó là cái là phải hiểu cho kỹ, chứ không thì cũng dễ nghi ngờ rồi tu nó cũng là không có đến nơi được. Nghe vậy thì khi mà sạch hết cái ngã hư dối rồi, không còn gì để chấp nữa rồi, thì cuối cùng là gì? Cho nên trong giáo lý nguyên thủy á, thì chỉ nói đến vô ngã thôi, thấy không? Nhưng mà qua đại thừa, các kinh đại thừa thì sao? Thì mới chỉ ra là Phật tánh, là chân như, hoặc là kinh Niết Bàn, thì nói đến nghĩa là Như Lai thường trụ, tức là chân ngã, vậy tức là sạch hết tất cả, thì cái gì thấu suốt vô ngã để mà chỉ dạy lại cho người ta? Vậy đâu phải vậy, buông đâu phải buông hết là không còn gì hết, quý vị sợ không? Cho nên nhiều người là sợ là buông hết rồi thì không còn gì, phải không? Không còn gì là mình hết thì lúc đó ra làm sao, phải không? Thì cái đó là bởi vì ta còn tiếc, còn tiếc nó, chứ còn nó buông hết rồi, sạch hết rồi, thì chính là sống trở lại cái chân thật, không? Bởi vì chính cái trí tuệ mà thấu suốt vô ngã, không? Để mà chỉ dạy lại cho người ta tất cả đó, thì cái đó thì sao buông? thì đâu phải là mất hết hoàn toàn, cho nên quý vị đừng có sợ mà buông hết không còn gì, không? Cho nên trong kinh Niết Bàn Phật dạy đó là Như Lai là bậc đại y vương hiện ra nơi đời để hàng phục tất cả gọi là tà y ngoại đạo giữa đại chúng, mà sướng rằng ta là y vương vì hàng phục ngoại đạo, cho nên nói là không có ngã, không có nhơn, không có chúng sanh, không có thọ giả, tức là không có ngã gì hết. Nhưng mà các thầy nên biết ngoại đạo mà nói là ngã đó đó thì như mối ăn cây ngẫu nhiên thành chữ thôi, tức là ngoại đạo nó ngã đó là không có thật, không? Đó là giống như tưởng tượng, là khái niệm thôi, giống như con mối đó, mối nó đục cây thành ra chữ, ngẫu nhiên thành chữ thôi chứ không phải là thật, không? Vì thế nên trong Phật Pháp, Đức Như Lai nói là vô ngã để điều phục chúng sanh. Và vì là lúc phải nói là vô ngã, tức là lúc đầu đó Phật nói vô ngã để cho người tu mình không có lầm với cái ngã của ngoại đạo chấp. Bây giờ ngoại đạo thời Phật đó cũng nói thần ngã đó, thần ngã. Rồi nếu mà Phật nói là trong Phật Pháp cũng có ngã thì mọi người ngoại đạo cũng nói thì tôi nói cũng có ngã, thì ngại gì ra đời chỉ dư rồi. Cho nên là khi lúc đầu thì Phật nói vô ngã để phá cái chấp ngã lầm của ngoại đạo đó. Nhưng mà khi mà sạch hết cái chấp vô ngã rồi, Phật mới chỉ ra cái chân thật gọi là chân ngã. Cho nên đây là Phật mới nói là rồi cũng vì có nhân duyên nên cũng nói có ngã. Như minh y kia biết rõ nơi sửa phải thuốc hay không phải thuốc, chẳng phải như chỗ chấp ngã của phàm phu. Tức là Phật biết rõ khi nào nên nói vô ngã, rồi lúc nào nói đến cái chân ngã thật thì người hiểu nhận ra nó không lầm. Cho nên trước thì nói vô ngã để phá cái lầm chấp ngã, phải không? Bởi vì cái đó là cái ngã hư dối. Khi sạch hết cái chấp ngã rồi, tức là cái ngã sinh tử đó, sạch hết cái chấp ngã đó rồi thì mới chỉ ra cái chân thật gọi là Như Lai thường trụ là chân ngã. Vậy thì tuy nói chân ngã nhưng mà không có trái với vô ngã, tức không có mâu thuẫn, phải không? Không có mâu thuẫn gì hết. Như vậy thì hiểu được cái ý nghĩa đó thì tất cả quý vị hiểu được con đường đi của mình là nó vững vàng, cũng không còn phải nghi ngờ, không còn phải sợ sệt, không sợ tu là nói gì cũng phá ngã hết, không còn cái gì tôi hết, thì tu để làm gì, cuối cùng thì còn gì, phải không? Đó. Cho nên có nhiều vị ngồi thiền, không ngồi thiền lúc mà tâm nó yên yên rồi cái thấy giống như là nó mất thân rồi thì sao? Sợ. Phải không? Thấy ngồi thiền xong rồi lúc đó yên rồi cái thấy giống như nó mất thân, cái sợ. Sợ mà khi đó thì sao? Khi mà tâm vừa khởi sợ thì nó động niệm rồi, động niệm cái là hết yên, cái nó mất đi cái công phu yên tĩnh đó. Thì cái đó chính là cái tập khí chấp ngã, sợ mất nó. Chứ còn đúng là mình còn ngồi đây mà mất đâu. Nhưng mà đó là do mình tu, rồi khi mà tâm nó yên, nó gọi là nó thanh tịnh, rồi thấy như là quên cái ngã vậy thôi, chứ còn vẫn ngồi cái bộ đoàn đó chứ đâu mà. Nhưng mà rồi vì gọi là cái tập khí chấp ngã đó cho nên sợ rồi thành ra nó động niệm trở lại. Chứ còn đúng á thì cứ bình tĩnh thôi, mà nếu nó mất luôn càng tốt. Phải không? Nếu mà ngồi thiền mà tỉnh đã càng tốt nữa. Nhưng mà đâu có vậy, phải không? Đâu có dễ gì vậy, quý vị mà chưa đến trình độ mà ngồi thiền tịch mà. Phải không? Đâu có chưa đến trình độ đó mà sợ gì. Cho nên đó là những cái lầm đó. Cho nên hiểu vậy đó thì để mình thấy cái đường tu của mình không có lầm lẫn, giữ bình tĩnh vậy thì qua đó thì tâm mình nó càng yên thì nó càng tiến lên, trí tuệ nó càng sáng thêm, rõ ràng thêm, chứ không có lầm lẫn gì hết. Như vậy thì để cho tất cả thấy rõ, khi mà mình sạch hết những cái tình chấp thì chân thật nó hiện, chứ không phải là sạch hết là không còn gì, không có tu rồi buông hết là không còn gì. Thì chính cái đó là trong nhà thiền cũng có nhiều vị là cũng nghi ngờ đó. Cho nên rồi ngày xưa là cũng có vị tăng mà đến hỏi thiền sư Tào Sơn đó, Tào Sơn Bổn Tịnh, hỏi gì cái kiếm không mũi đó, hỏi tức là thế nào là cái kiếm không mũi đó, kiếm mà không có mũi, không? Thì ngài mới nói là đó là cái kiếm mà do không có rèn luyện gì mà thành hết, tức là không có tạo tác đó. Thì Nguyên Tăng hỏi vậy thì cái dụng của nó như thế nào, thì ngài nói là ai gặp đều chết hết, tức là người gặp đều chết đó, không? Thì ông Tăng ông hỏi vậy còn người mà không gặp thì sao, người gặp thì chết còn người không gặp thì sao, thì ngài nói thì cũng phải rơi đầu luôn. Thì ông Tăng nghi ngờ liền, ông nói người gặp thì đều chết thì đó là chuyện cố nhiên rồi,